Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 9 tháng 11. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Hà Thanh Bình sẽ thuật lại chứng từ cầu nguyện cho các đảng linh hồn. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những trình thuật tân ước về việc thiết lập bí tích thánh thể. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, ngày 19 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ nhóm công nghị Hồng Y đặc biệt lần thứ ba, trước khi tấn phong 24 Hồng Y mới vào ngày hôm sau 20 tháng 11. Phòng báo chí tòa thánh cho biết lúc 9 giờ rưỡi sáng ngày thứ Sáu 19 tháng 11, tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục của Nội thành Vatican, Đức Thánh Cha sẽ có một phiên họp suy tư và cầu nguyện với các thành viên Hồng Y đoàn, kể cả 24 vị sẽ được tấn phong ngày hôm sau. Hai đề tài sẽ được bàn tới là tình trạng tự do tôn giáo trên thế giới và những thách đố mới. Tiếp đến là phụng vụ trong đời sống giáo hội ngày nay. Hai đề tài này lần lượt sẽ được Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Canizares, Tổng trưởng Bộ Phụng Tự, trình bày. Ban chiều lúc 5 giờ, Đức Thánh Cha sẽ cử hành kinh chiều với các Hồng Y, sau đó sẽ có ba thông báo, trước tiên là 10 năm sau tuyên ngôn Dominus Jesus, thứ hai là câu trả lời của giáo hội cho những vụ lạm dụng tính dục, và sau cùng là hiến chế về các nhóm tín hữu Anh giáo. Hai vị Hồng Y sẽ trình bày các đề tài vừa nói, đó là Đức Hồng Y tân cử Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và Đức Hồng Y Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Hồng Y đoàn hiện nay có 203 vị, trong số này có 111 vị dưới 80 tuổi. Trong hai công nghị Hồng Y trước đây vào ngày 23 tháng 3 2006 và 23 tháng 11 2007, Đức Thánh Cha và Hồng Y đoàn đã bàn về tình trạng các giám mục về hưu, nhóm công giáo thủ cựu Lefebvre, việc cải tổ phụng vụ của Công đồng Trung Vatican II, các vấn đề liên quan tới việc đối thoại với Hồi giáo, việc bảo vệ gia đình, đối thoại đại kết, vân vân.
Bucharest, tòa án tại Romania đã phán quyết việc xây một khách sạn cao ốc gần nhà thờ chính tòa Công giáo tại thủ đô Bucharest là bất hợp pháp. Từ 4 năm nay, Tòa Tổng giám mục Bucharest vẫn chống lại việc xây cất khách sạn 19 lầu cao 75 mét và 4 tầng hầm chỉ cách nhà thờ chính tòa 80 mét, đe dọa sự ổn định của nhà thờ lịch sử này. Thêm vào đó là khu thương mại chỉ cách nhà thờ gần 10 mét. Phần lớn công trình xây khách sạn đã được thực hiện và phần lớn khu đất rộng 23.000 m² đã được bán đi. Trong phán quyết chung thẩm hôm 3 tháng 11 vừa qua, tòa kháng án ở thành phố Suceava đã xử cho tòa tổng giám mục Bucharest thắng kiện và truyền phá hủy tòa nhà khách sạn tối tân này. Trong thời gian qua, tòa thánh cũng như Liên hiệp Âu Châu đã can thiệp với chính quyền Rumani để chống lại dự án xây cao ốc. Mặc dù các phán quyết của tòa cấp dưới cũng như của ủy ban giám sát việc xây cất xử cho giáo phận thắng, nhưng công trình kiến thiết không hề bị ngưng. Năm ngoái, chính quyền thành Bucharest đã đứng về phía giáo hội. Hiệp hội bảo vệ gia sản Romania chào mừng giáo hội về phán quyết vừa qua. Trong 15 năm qua, hội này chiến đấu chống lại tình trạng xây cất bừa bãi tại thủ đô Bucharest.
Roma, nhà thương nhi đồng Gesù Bambino, chú hài đồng Gesù của tòa thánh đã hoạt động trở lại bình thường sau khi bị hỏa hoạn chiều thứ Sáu mùng 5 tháng 11 vừa qua. Đây là nhà thương duy nhất của tòa thánh được trang bị rất tối tân. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau vụ hỏa hoạn tại khu vực hồi sinh mang tên Đức Giáo Hoàng Pio XII, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đến viếng thăm nhà thương và bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y cũng đặc biệt ca ngợi sự tận tụy sẵn sàng của các nhân viên nhà thương cũng như các nhân viên cứu hỏa. Với lòng nhiệt thành và anh dũng, họ đã liều mạng để chữa lửa và cứu 118 em bệnh nhân kịp thời và không em nào bị thiệt hại. Đức Hồng Y Bertone tường trình lại cho Đức Thánh Cha về tai nạn này. Trong vụ chữa lửa có 44 người lớn bị trúng khói độc, nhưng không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng. 40 người đã hoạt động trở lại sau khi được khám nghiệm. Trong thông báo công bố sáng ngày 6 tháng 11, Ban giám đốc nhà thương Chúa Hải Đồng Giê-xu đã hoạt động trở lại 12 tiếng đồng hồ sau trận hỏa hoạn.
Vatican, theo tin báo chí, tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội hồi tháng 10 năm 2008 sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 11 tới đây với tựa đề Verbum Dei, lời Chúa. Văn kiện này sẽ được giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Mark Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức Hồng Y tân cử Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, và Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, người Croat, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa cách đây 2 năm, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khẳng định rằng công cuộc canh tân giáo hội khởi hành từ Kinh Thánh. Vào cuối khóa họp, các nghị phụ đã thông qua 55 đề nghị để lên Đức Thánh Cha để Ngài tùy tiện sử dụng trong việc soạn tông huấn cho toàn thể giáo hội.
Lộ Đức, Đức Hồng Y André Ventrois, Tổng giám mục Paris, đã được tái cử Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp với nhiệm kỳ 3 năm. Đức Hồng Y đã được tái cử hôm 5 tháng 11 vừa qua trong đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Pháp, tiến hành tại Lộ Đức từ ngày 4 đến hôm nay 9 tháng 11, với sự tham dự của 120 giám mục. Đại hội cũng đã bầu lại 2 vị phó chủ tịch là Đức cha Laurent Ulrich, Tổng giám mục Lille, và Đức cha Hippolyte Simon, giám mục giáo phận Clermont-Ferrand. Trong số các đề tài được các giám mục Pháp bàn luận trong những ngày này, có vấn đề tương lai các thánh lễ Chúa Nhật, việc bảo vệ môi sinh và gia đình.
Cơn, Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Cơn, là giáo phận lớn nhất tại Đức, lên án các cuộc tấn công bất công của giới truyền thông làm cho rất nhiều người phải chịu đau khổ. Lên tiếng hôm 3 tháng 11 trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Cơn, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập đài phát thanh Dom Radio, nhà thờ chính tòa, Đức Hồng Y Meissner cũng than phiền về sự ít quan tâm của giới báo chí, đặc biệt là các báo chí lớn của Mỹ, đối với các tín hữu Kitô bị bắt hại. Ngài nói, thế giới ngoảnh mặt đi trước những biến cố đau thương như vụ nhóm khủng bố Al-Qaeda bắt giữ các tín hữu Công giáo ở Iraq làm con tin và gây ra vụ thảm sát đẫm máu.
Abidjan, Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar cùng với Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu sẽ tổ chức một cuộc hội thảo chung từ ngày mai 10 đến 14 tháng 11 tới đây tại thành phố Abidjan, Côte d'Ivoire, về đề tài Tình hình mới trong việc truyền giáo cho dân ngoại, sự trao đổi các linh mục, nhân viên mục vụ và việc đào tạo ơn gọi. Tổng cộng có 40 tham dự viên đại diện các hội đồng giám mục Âu Châu và Phi Châu, cũng như của Tòa Thánh và các tổ chức liên đới. Cuộc hội thảo này nằm trong khuôn khổ dự án ngũ niên của 2 Liên Hội đồng Giám mục Âu Phi từ năm 2007 đến 2012, nhằm tăng cường sự cộng tác của các giám mục giữa 2 đại lục để đào sâu trách nhiệm chung trong việc truyền giảng tin mừng và thăng tiến nhân bản tại mỗi đại lục liên hệ và thế giới. Cuộc hội thảo tới đây được tổ chức với sự cộng tác của các cơ quan liên đới, theo lời mời của Đức cha Jean-Pierre Coutois, Tổng giám mục giáo phận Abidjan. Các giám mục đặc biệt bàn về vấn đề huấn luyện các nhân viên mục vụ và chủng sinh tại Phi Châu và Âu Châu, các linh mục Phi Châu tại Âu Châu như sinh viên hoặc là trong tư cách thừa sai, các linh mục Phi Châu săn sóc các cộng đoàn Phi Châu, các thừa sai Âu Châu tại Phi Châu, vân vân.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc quá 9 giờ tối Chủ nhật mùng 7 tháng 11 vừa qua, chiếc Airbus 321 của hãng Iberia Tây Ban Nha đã chở Đức Thánh Cha cùng với 30 vị thuộc đoàn tùy tùng và 61 ký giả về đến Roma bình an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm 2 ngày tại Santiago de Compostela và Barcelona. Đại diện chính phủ Italia ra đón Đức Thánh Cha tại phi trường Ciampino, có Thứ trưởng tại Phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ông Gianni Letta cùng với giáo quyền địa phương. Liền đó, ngài đã đáp trực thăng về Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nhìn lại những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Barcelona. Sau lễ thánh hiến đền thờ Thánh Gia vào ban sáng, với sự tham dự của nửa triệu tín hữu rải rác tại thành phố Barcelona, ban chiều cùng ngày Chủ nhật mùng 7 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm trung tâm xã hội Nen Deu, Chúa Hài Đồng Giê-xu, cách tòa Tổng giám mục Barcelona lối 6 cây số. Đây là trung tâm do nữ chân phước Carmen Chúa Giê-xu González Ramos sáng lập dòng các nữ tu Phan Sinh Hai Thánh Tâm, thành lập cách đây 118 năm. Mẹ đã được phong chân phước ngày 6 tháng 5 năm 2007. Ban đầu, trung tâm này chỉ là một viện giúp đỡ các trẻ em thuộc các gia đình nghèo và nhất là các trẻ em bị bệnh khờ, gọi là hiệu chứng Down. Nhưng với thời gian, những trường hợp này ngày càng giảm bớt, nên trung tâm cũng tiếp nhận các trẻ em khuyết tật, các em bị động kinh hoặc có những vấn đề nặng về tâm lý. Hiện nay, tổng cộng có khoảng 250 người bệnh, tuổi từ 3 đến 21. Tại đây còn có một trường học, một khu vực dành cho các dịch vụ ban ngày, một phòng khám bệnh, một khu nội trú mang tên mẹ Carmen và một phòng thí nghiệm. Phục vụ tại đây có 8 nữ tu dòng Phan Sinh Thánh Tâm và khoảng 80 nhân viên cùng với những người thiện nguyện.
Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được các tín hữu tụ tập bên ngoài cũng như bên trong trung tâm nồng nhiệt tiếp đón. Ngài ân cần bắt tay các em bệnh nhân và các nữ tu trước khi cầu nguyện trước bình thánh Chúa trong nhà nguyện. Đức Hồng Y Sistac, tổng giám mục sở tại, mẹ bề trên cộng đoàn và hai em bệnh nhân lần lượt chào mừng Đức Thánh Cha, trình bày về quá trình hoạt động và tình trạng hiện tại của trung tâm. Các em bệnh nhân cũng hát mừng ngài một bài ca ngắn. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng được đến thăm một cơ sở có từ hơn 100 năm nay. Ngài cảm ơn các thành viên bảo trợ trung tâm cũng như các nữ tu Phan Sinh Thánh Tâm, các nhân viên và những người thiện nguyện đang hoạt động tại đây. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn chính quyền và mời gọi họ dấn thân hơn nữa để những người kém may mắn nhất luôn được các dịch vụ xã hội giúp đỡ và kêu gọi những người đang quảng đại nâng đỡ các cơ quan từ thiện tư nhân như trường giáo dục chuyên biệt Chúa Hài Đồng này. Đức Thánh Cha nói,
In aquellos momentos en los cuales muchos días pasan serias dificultades económicas, los chables de Cristo en de multiplicar es gestos concretos de solidaridad efectiva y constant manifestando así que la caridad es el distintivo de la nuestra condición cristiana.
Trong lúc này đây, có nhiều gia đình đang gặp những khó khăn trầm trọng về kinh tế. trong tư cách là các môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta cần gia tăng những cử chỉ liên đới cụ thể, hữu hình và liên tục để chứng tỏ rằng đức bác ái là dấu hiệu nổi bật của cuộc sống Kitô chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến lễ thánh hiến đền thờ Thánh Gia vào ban sáng. Lễ này muốn nêu bật đền thờ là dấu chỉ cung thánh đích thực của Thiên Chúa nơi loài người, và khu nhà mới mà Ngài sắp làm phép viên đá đầu tiên cũng chứng tỏ rằng, đối với Kitô hữu, mỗi người thực là cung thánh của Thiên Chúa và phải được đối xử với tất cả sự kính trọng và yêu mến, nhất là khi họ ở trong tình trạng túng thiếu. Đức Thánh Cha nói, tôi xin anh chị em tiếp tục cố gắng hết sức trong việc cứu giúp những người bé nhỏ và túng thiếu nhất, trong việc săn sóc những người yếu thế nhất. Những tiến bộ rất lớn trong lĩnh vực y tế vào thập niên gần đây đã đóng góp rất nhiều. Những tiến bộ ấy kéo theo xác tín ngày càng mạnh mẽ về tầm quan trọng của quan hệ nhân bản để có thể đạt được kết quả tốt trong việc trị liệu. Vì thế, một điều cần thiết đối với con người là những tiến bộ mới về kỹ thuật trong lĩnh vực y khoa không bao giờ được làm thương tổn việc tôn trọng sự sống và phẩm giá con người. Làm sao để những người đang chịu bệnh tật và khuyết tật tâm lý hoặc thể lý luôn nhận được tình thương và được quan tâm? Nhờ đó họ cảm thấy được đề cao giá trị như những con người trong những nhu cầu cụ thể của họ. Sau cùng ngỏ lời với các trẻ em đang được săn sóc tại Viện Chúa Hài Đồng, Đức Thánh Cha nói, Cha giả từ các con và cảm tạ Chúa vì đời sống của chúng con rất quý giá trước mặt Chúa. Và Cha đoan chắc với các con rằng các con chiếm một chỗ rất quan trọng trong con tim của Cha. Cha cầu nguyện cho các con hàng ngày và cũng xin các con giúp Cha trung thành chu toàn sứ mạng Chúa Kitô đã ủy thác cho Cha. Ngoài ra Cha cũng không quên cầu cho những người phục vụ người đau khổ, làm việc không biết mệt mỏi, để những người khuyết tật có thể tìm được chỗ đứng đúng trong xã hội và không bị gạt ra ngoài lề về những khuyết tật của họ.
Giã từ trung tâm Chúa Hài Đồng Giê-xu Obra-nen-đêu, Đức Thánh Cha đã ra phi trường thành phố Barcelona cách đó 22 cây số. Tại đây, quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia cùng với thủ tướng José Zapatero đã có mặt để đón ngài. Đức Thánh Cha lần lượt hội kiến với các vị trong vòng hơn 15 phút sau đó, trước khi cùng tiến ra một nhà chứa máy bay rất lớn. 1.500 tín hữu, đặc biệt là người trẻ, đã reo hò chào mừng Đức Thánh Cha trước khi bàn quân nhạc trổi quốc thiểu Tây Ban Nha và Vatican. Quốc vương Juan Carlos ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha và nói rằng, chúng tôi rất cảm kích vì bao nhiêu lần Ngài đã tỏ ra quảng đại đối với Tây Ban Nha. Chúng tôi cũng vui mừng khi thấy bao nhiêu cử chỉ quý mến, biết ơn và kính trọng mà Ngài nhận được từ hàng ngàn ngàn người Tây Ban Nha. Hai ngày này thực là đầy cảm xúc, đầy ý nghĩa đối với giáo hội Công giáo và Tây Ban Nha. Santiago de Compostela và Barcelona sẽ không quên cuộc viếng thăm của Ngài. Về phần Đức Thánh Cha trong diễn văn giã từ, Ngài nhấn mạnh đặc tính cuộc hành hương của Ngài, liên đới với bao nhiêu tín hữu hành hương khác, đến để củng cố đức tin và đón nhận ơn tha thứ và bình an. Đức Thánh Cha nói,
Come sucesor de Pedro, he venido además para confirmar a mis hermanos en la fe, esa fe que en los albores del cristianismo llegó a estas tierras y se enraizó tan profundamente que ha ido forjando el espíritu, las costumbres.
Trong tư cách là người kế vị Thánh Phêrô, tôi đến để củng cố các anh chị em tôi trong đức tin. Niềm tin này vào bình minh của Kitô giáo đã được truyền đến miền đất này và ăn rễ sâu đến độ rèn luyện tinh thần, phong tục, nghệ thuật và tính tình của người dân sống tại đây. bảo tồn và phát huy gia sản tinh thần phong phú này không những là một dấu chỉ lòng yêu mến của một nước đối với lịch sử và văn hóa của mình, nhưng cũng là một con đường nổi bật để thông truyền cho các thế hệ trẻ những giá trị cơ bản rất cần thiết để xây dựng một tương lai sống chung hòa hợp và liên đới. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những con đường tiến qua Âu Châu để tới Santiago rất khác nhau. Mỗi đường có một ngôn ngữ và đặc tính riêng, nhưng đức tin vẫn là một. Đó là một ngôn ngữ chung, tin mừng của Chúa Kitô. Tại bất kỳ nơi nào, các tín hữu hành hương cũng có thể cảm thấy như ở nhà mình. Vượt qua những khác biệt về quốc gia, họ ý thức mình là thành phần của một đại gia đình. Các tín hữu hành hương và những người dân khác họ gặp trên đường cũng thuộc về gia đình ấy. Ước gì niềm tin này tìm được sinh lực mới tại đại lục Âu Châu và biến thành nguồn hứng, làm gia tăng tình liên đới và việc phục vụ đối với tất cả mọi người, nhất là những nhóm người và quốc gia túng thiếu nhất. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến lễ thánh hiến Vương cung Thánh đường Thánh gia ở Barcelona mà ông Gaudí đã quan niệm như một lời chúc tụng bằng đá dâng lên Thiên Chúa, và cuộc viếng thăm của Ngài tại Trung tâm Chúa Hài Đồng Giê-xu, một tổ chức từ thiện và xã hội đầy ý nghĩa của giáo hội. Đó là hai biểu tượng tại Barcelona ngày nay về sự phong phú của cùng một niềm tin đã ghi đậm dân tộc này một cách sâu xa, qua đức bác ái và thẩm mỹ của mầu nhiệm Thiên Chúa góp phần kiến tạo một xã hội xứng đáng hơn với con người. Trong lời kết, Đức Thánh Cha đặc biệt hẹn gặp lại mọi người vào năm tới tại Madrid để cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ.
Để kết thúc, kính mời quý vị theo dõi một vài sự kiện bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, giống như trong các cuộc viếng thăm khác của Đức Thánh Cha tại một nước dân chủ tự do. Cuộc viếng thăm của Ngài vừa qua tại Tây Ban Nha cũng có những thành phần chống đối, nhất là từ phía những người vô thần, tục hóa hoặc những người đồng tính luyến ái. Chẳng hạn, chiều ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 7, trong khi Đức Thánh Cha viếng thăm tại thành phố Santiago de Compostela, thì có lối 50 người biểu tình chống đối việc chính quyền thành Barcelona dành 3 triệu euro để tài trợ cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây. Theo họ, đây là một hành động không thể chấp nhận được giữa lúc có cuộc khủng hoảng kinh tế như hiện nay. Nhóm người biểu tình này không có phép, nên khi họ tiến về đền thờ Thánh Gia thì bị cảnh sát chặn lại và giải tán. Sáng Chúa Nhật mùng 7 tháng 11, trong khi Đức Thánh Cha đi xe bọc kính tiến về đền thờ Thánh Gia để chủ sự lễ thánh hiến, thì có khoảng 200 cặp nam nữ đồng tính luyến ái đứng dọc theo lộ trình Ngài đi qua để phản đối bằng cách hôn nhau bằng miệng lâu 2 phút trước các ống kính thu hình của các ký giả đông đảo hơn cả nhóm người đồng phái này. Giới báo chí ghi nhận rằng phần lớn các cặp này đến từ nước ngoài và số người Tây Ban Nha trong nhóm rất ít. Phái viên hãng tin ANSA của Italia cho rằng sở dĩ ít người Tây Ban Nha tham gia cuộc hôn nhau để phản đối như vậy vì tại nước này, dưới thời Thủ tướng Zapatero hiện nay đã có luật nhìn nhận hôn nhân đồng phái rồi.
Thủ tướng Zapatero, người chủ xướng ban hành các đạo luật như vừa nói, cùng với luật cho ly dị dễ dàng và nới rộng luật cho phá thai, đã bị nhiều báo chí Tây Ban Nha phê bình vì đã vắng mặt trong lúc Đức Thánh Cha đến viếng thăm nước này, với lý do là phải đi viếng thăm các binh sĩ Tây Ban Nha tại Afghanistan. Nhiều báo chí cũng giải thích sự kiện Đức Thánh Cha phê bình chủ nghĩa duy đời, trào lưu tục hóa là nhắm vào chính phủ của Thủ tướng Zapatero. Tuy nhiên, trong chương trình đã được thiết lập trước, Đức Thánh Cha đã hội kiến ngắn với Thủ tướng Zapatero tại phi trường trước khi rời Tây Ban Nha. Sau cuộc hội kiến, Phủ Thủ tướng đã ra thông cáo nói rằng quan hệ giữa Tây Ban Nha và Tòa Thánh được trôi chảy nhờ hiến pháp quốc gia nhìn nhận một nhà nước không tôn giáo. Nhà nước này nhìn nhận tầm quan trọng của giáo hội công giáo, nhưng cũng bảo đảm quyền của tất cả mọi người. Thông cáo cũng cho biết cuộc hội kiến giữa Đức Giáo Hoàng và Thủ tướng Zapatero vắn tắt và nồng nhiệt. Thủ tướng đã nói với Đức Giáo Hoàng về quan hệ tốt đẹp giữa Tây Ban Nha và Tòa Thánh, thành quả mà Hiến pháp Tây Ban Nha dự trù. Thủ tướng cũng nói với Đức Giáo Hoàng về hội nghị thượng đỉnh sắp tới của khối G20 sẽ tiến hành tại Seoul, Nam Hàn. Đồng thời, ông cũng bảo đảm với Đức Giáo Hoàng về sự cộng tác của chính phủ Tây Ban Nha cho cuộc viếng thăm của Ngài tại Madrid vào tháng 8 năm tới, nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ, như đã cộng tác vào cuộc viếng thăm vừa qua của Ngài.
Vừa rồi là bài tường thuật những hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Sau đây, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình thuật lại chứng từ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.
Trong sử liệu các cha dòng Cappuccino có ghi lại câu chuyện sau đây liên quan đến những cực hình các đấng linh hồn phải chịu trong lửa luyện ngục. Cha Hippolyte de Scanvo là người tôi tớ trung tín của Thiên Chúa. Cha đặc biệt có lòng thương mến các đấng linh hồn, nên luôn luôn cầu nguyện cho các vị được mau mau giải thoát khỏi chốn luyện hình. Cầu nguyện không chưa đủ, cha Hippolyte còn ăn chay hãm mình đền bù thay cho các linh hồn và thường thuyết giảng về luyện ngục. Cha nhắc các tín hữu công giáo luôn nhớ cầu nguyện, dâng các hy sinh và việc lành phúc đức để cầu cho các đẳng linh hồn được sớm về hưởng tôn nhan Chúa. Sáng nào cũng thế, cha Hippolyte thức dậy thật sớm để cầu nguyện cho những người quá cố. Thiên Chúa nhân lành đã dùng gương vị tôi tớ Ngài để giúp các tín hữu công giáo hiểu phần nào về hình phạt của các đẳng linh hồn phải chịu trong lửa luyện hình. Năm ấy, cha Hippolyte được cha bề trên gửi đến Flandre, một thành phố nằm ở biên giới hai nước Pháp và Bỉ, để mở một tu viện các cha dòng Cappuccino. Trong số các tu sĩ cùng đi với cha Hippolyte có một thầy dòng hết sức đạo đức, nhưng vừa đến nơi, vị tu sĩ này đã gã bệnh và đột ngột từ trần. Đêm hôm sau đó, cha Hippolyte quỳ cầu nguyện trong nhà thờ. Sau giờ kinh sáng, bỗng chốc cha thấy xuất hiện trước mặt mình vị tu sĩ quá cố, dưới hình một bóng ma phủ đầy lửa. Người quá cố thú tội cùng cha bề trên với lời rên rỉ não nề về một lỗi nhẹ mà thầy đã quên xưng khi còn sống. Thú tội xong, thầy thưa, xin cha cho con việc đền tội tùy ý cha, và xin cha ban phép lành cho con, họ con được giải thoát khỏi khuyết điểm khiến con phải đau khổ. Cảm kích trước tình trạng thẳm sầu của vị tu sĩ thuộc quyền quá cố, cha Hippolyte vội vàng nói ngay, nhân danh quyền được phép, tôi xin tha tội cho thầy và chúc lành cho thầy. Còn về việc đền tội, vì thầy bảo là tôi có quyền ra việc đền tội, thì xin thầy hãy ở trong lửa luyện ngục cho đến giờ kinh thứ nhất. Cha Hippolyte nghĩ rằng mình đã khoan hồng khi ra việc đền tội cho tu sĩ quá cố, chỉ ở trong lửa luyện ngục vài giờ. Nào ngờ vừa nghe xong án lệnh, thầy dòng đạo đức đã rơi vào tình huống tuyệt vọng. Thầy vừa chạy vòng vòng trong nhà thờ vừa kêu la thảm thiết. Ôi tấm lòng không đại lượng, ôi người cha không biết cảm thương một linh hồn sầu não. Sao cha lại trừng phạt cách khủng khiếp một lỗi nhẹ mà nếu con còn sống, hẳn cha chỉ ra việc đền tội cõng con. Cha quả thật không biết tí gì về những kinh hoàng các linh hồn phải chịu trong lửa luyện ngục. Nghe lời trách cứ nặng nề của vị tu sĩ quá cố, cha Hippolyte như dựng tóc gáy và cảm thấy vô cùng ân hận. Cha tìm cách vớt vát cách vô ý thức của mình. May mắn thay, cha nghĩ ra một điều diệu kế. Cha vội vàng đánh chuông, gọi các tu sĩ trong cộng đoàn vào nhà thờ cầu nguyện kinh giờ một. Khi các tu sĩ có mặt đầy đủ, cha Hippolyte kể lại câu chuyện vừa xảy ra và cùng với cộng đoàn bắt đầu đọc ngay kinh giờ một, hầu cho thầy quá cố được sớm giải thoát khỏi luyện hình. Từ ngày đó cho đến khi qua đời trong vòng 20 năm trời, cha Hippolyte không bao giờ quên câu chuyện đã xảy ra. Trong các bài giảng, cha thường lặp lại câu nói của Thánh Anselmo. Sau khi chết, hình phạt nhẹ nhất đón chờ ta trong lửa luyện hình, trở thành lớn lao hơn tất cả những gì trí khôn ta có thể tưởng tượng được khi còn sống trên trần gian này. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 143. Lạy Chúa, xin nghe lời con khẩn nguyện, lắng nghe con nài van bởi Ngài thành tín đáp lại lời con vì Ngài công minh. Xin chớ đòi tôi tớ ra xét xử, vì trước thánh nhân Ngài chẳng có người nào là công chính. Hơi thở con chỉ còn thoi thóp, nghe con tim giá lạnh trong mình. Nhớ ngày xưa tháng cũ, con hoài niệm mọi công trình của Chúa và gẫm suy việc tay Chúa làm nên. Hai tay cầu Chúa giơ lên, hồn con khát Chúa như miền đất khô. Xin mau đáp lời con lạy Chúa, hơi thở con nay đã hầu tàn. Xin đừng ẩn mật đi, kẻo con hóa ra người thiên cổ. Ngay từ buổi sớm mai, xin cho con nghiệm thấy tình thương của Chúa, vì con vẫn tin cậy nơi Ngài. Xin chỉ dạy đường lối phải theo, vì con nâng tâm hồn lên cùng Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những tình thuật tân ước về việc thiết lập bí tích thánh thể.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã nói trong bài trước, tìm hiểu tương quan giữa bí tích thánh thể với mầu nhiệm Chúa Kitô có nghĩa là tìm hiểu những tư tưởng hoặc hình ảnh tiên báo bí tích trong lịch sử cứu độ bắt đầu từ Cựu Ước. Chúng ta đã tìm hiểu những ý tưởng hy tế, bàn tiệc, giao ước. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu ý nghĩa của bữa tiệc trong những lời giảng và hành động của Chúa Giêsu. Nhờ đó, chúng ta sẽ nắm bắt nội dung của bữa tiệc thánh thể. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu những trình thuật về việc thiết lập bí tích. Trước đó, chúng tôi xin bổ túc đề tài của bài trước nói về bữa tiệc trong sứ vụ của Chúa Giêsu và cần được nối dài với những bữa tiệc của Chúa Giêsu với các môn đệ sau khi Người sống lại. Chúng ta biết rằng các bữa tiệc không chỉ nhằm nhu cầu bao tử, nhưng còn là dấu chỉ của triều đại Thiên Chúa diễn tả sự hoan lạc. Trong bài nhã tại nhà ông Cornelio, Thánh Phaero kể lại rằng sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra và đã dùng bữa với các tông đồ và cử các ông đi làm chứng cho biến cố phục sinh. Sách Tông đồ Công vụ chương 10 câu 41. Các sách Tin Mừng kể lại chi tiết hơn một vài bữa tiệc mà nhiều nhà thần học gán cho ý nghĩa bí tích thánh thể để làm nổi bật chiều kích phục sinh của buổi cử hành. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này vào một dịp khác. Ở đây chỉ cần ghi nhận các trình thuật của Tin Mừng Luca và Gioan. Theo Thánh Luca, vào chính ngày phục sinh, Chúa Giêsu đã hiện ra như một kẻ đồng hành với hai môn đệ trên đường về Emmaus và đã giải thích cho họ những lời sách thánh về ý nghĩa của sự đau khổ mà Đấng Messiah phải chịu. Sau cùng, hai môn đệ đã nhận ra Người qua lúc bẻ bánh. Đức Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng. Khi hai ông trở về Jerusalem thì cũng chứng kiến Chúa hiện ra với các tông đồ. Họ đã đưa cho Người một con cá. Và những sự kiện này được Thánh Marco nhắc đến một cách vắn tắt. Tin Mừng Thánh Gioan thuật lại về Chúa Giêsu hiện ra cho các tông đồ ở bờ biển Tiberiade ở chương 21. Sau khi cho các ông chứng kiến phép lạ mẻ cái đầy lưới, Chúa đã mời gọi các ông đến dự một bữa ăn do Người chọn lấy. Tóm lại, hình ảnh của bữa tiệc không chỉ tin báo bữa tiệc thánh thể sẽ được thiết lập, mà còn cho chúng ta hiểu rõ sâu xa hơn ý nghĩa của bí tích thánh thể được thiết lập nhân một bữa tiệc và sẽ được diễn lại dưới hình thức đó. Bữa tiệc thể hiện tình thương đơn tuất của Thiên Chúa, dấu chỉ của việc thiết lập triều đại của Người. Bữa tiệc ly. Những điều vừa nói trên đây đã chuẩn bị bối cảnh để chúng ta đi vào trực tiếp những bản văn tân ước nói tới việc thiết lập bí tích. Truyền thống nhìn nhận rằng Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly vào đêm trước khi chịu chết, dựa theo trình thuật được lưu lại trong Tân Ước, đó là Matthew chương 26 câu 26-28, Marco chương 14 câu 22-24, Luca chương 22 câu 19-20 và thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi các tông tín hữu Corinto chương 11 câu 23-26. Thế nhưng, hồi thế kỷ thứ 20, các nhà chú giải đã nêu lên nhiều vấn nạn chung quanh những đoạn văn vừa kể. Vấn nạn thứ nhất, các lời của Chúa Giêsu không hoàn toàn giống y như nhau. Tại sao vậy? Phải chăng các tác giả chỉ ghi lại những truyền khẩu, chứ họ không thuật lại cho mắt thấy tai nghe? Nguyên văn của những lời Chúa Giêsu như thế nào? Cấu trúc của bốn bản trình thuật không hoàn toàn giống nhau, tại sao vậy? Phải chăng bởi vì các tác giả thu thập tài liệu từ những nguồn khác nhau? Mặt khác, giữa Matthew và Marco có những điểm tương đồng, cũng tự như tương đồng giữa Luca và Thánh Phaolô ở Corinto. Phải chăng đây là những bản văn cử hành phụng vụ thuộc về hai gia đình khác nhau, chứ không phải là những bản ký sự? Nếu các bản văn này chỉ ghi lại hai truyền thống cử hành phụng vụ, chứ không phải là bữa tường thuật chi tiết của bữa tiệc ly, thì tự hỏi, liệu có cách nào tái lập khung cảnh bữa tiệc ly hay không? Phải chăng đó là một bữa tiệc để mừng lễ vượt qua hay là một cơ hội khác? Phải chăng hôm đó chỉ là một bữa tiệc huynh đệ từ giã, tiệc ly, hay là Chúa Giêsu có ý định thiết lập một lễ nghi mới? Đó là những câu hỏi mà chúng ta sẽ tìm cách trả lời. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy đọc lại bốn bảng trừng thuật, rồi sau đó đối chiếu với nhau để vạch ra những chỗ trùng hợp và những chỗ khác biệt. Thứ nhất, trừng thuật Matthew chương 26. Cũng trong bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy." Rồi người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo cho anh em biết, từ nay Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong nước của cha Thầy." Thứ hai, trình thuật Marco chương 14 từ câu 22. Cũng đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." Và người cầm chén rượu dâng lời tạ ơn rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: "Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa." Thứ ba, trình thuật Luca chương 22 từ câu 14. Khi giờ đã đến, Chúa Giêsu và bàn cùng với các tông đồ. Người nói với các ông: "Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa." Rồi người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: "Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau, bởi vì Thầy bảo cho anh em biết, từ nay Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến khi triều đại Thiên Chúa đến." Rồi người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các ông và nói: "Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy." Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, người cũng làm như vậy và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em." Trình thuật của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô, chương 11, từ câu 23. "Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Đây là mình Thầy, hiến dâng vì anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy." Cũng thế sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói: "Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy." Nói chung, tất cả bốn bản văn đều trùng hợp ở những điểm chính. Đó là, trong một bữa ăn tối, Chúa Giêsu đã trao tấm bánh và chén rượu cho các môn đệ và nói với họ: "Các con hãy cầm và ăn hoặc uống, bởi vì đây là mình hoặc máu của Thầy." Đó là bữa tiệc ly mang tính cách tử giã. Chúa Giêsu ý thức rằng mình sắp phải chết. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều điểm khác biệt gây ra nhiều cuộc tranh luận và giả thuyết. Hai bản văn của Matthew và của Marco có nhiều điểm giống nhau. Nét độc đáo của Luca ở chỗ thuật lại hai lần Chúa Giêsu cầm lấy chén. Còn Phaolô thì nói rõ ràng ông kể lại điều mà ông đã lãnh nhận từ một truyền thống. Dù sao, các học giả thường chia bốn trình thuật ra làm hai nhóm để đối chiếu. Matthew và Marco thuộc về truyền thống Jerusalem hoặc Palestina. Còn Luca và Phaolô thuộc về truyền thống Antioquia. Nhóm thứ nhất nêu bật tính cách lễ hội vượt qua. Còn nhóm thứ hai thì đề cao tính cách hy tế. Thưa hỏi, bản văn nào cổ điển nhất? Thật khó để mà xác định. Thánh Phaolô viết thư cho các tín hữu Cô-rinh-tô vào khoảng năm 54-57, và có lẽ truyền thống đã thành nền vào đầu thập niên 40 tại Antioquia. Còn tin mừng của Luca thì được viết vào khoảng năm 70-80. Tuy nhiên, ông Joachim Jeremiah cho rằng bản văn Marco cổ điển nhất và Matthew lấy lại truyền thống đó. Chúng ta nên lưu ý rằng, các học giả dựa theo nhiều tiêu chuẩn khi mà xác định bản văn nào cổ điển nhất. Có người xét tới bản văn đã hoàn tất, chẳng hạn như thư của Thánh Phaolô. Có người lại xét tới nguồn tài liệu, nghĩa là những từ ngữ được sử dụng. Thiết tưởng chúng ta có thể bỏ qua vấn đề này và chú ý tới những điểm quan trọng hơn. Trong bài tới, chúng tôi sẽ tiếp tục việc đối chiếu bốn bản trình thuật, tìm hiểu khung cảnh cử hành bữa tiệc ly, cũng như những yếu tố của bữa tiệc, ý nghĩa của những cử chỉ và lời nói của Chúa Giêsu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican ngày 19 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ nhóm công nghị Hồng Y đặc biệt lần thứ ba trước khi tấn phong 24 Hồng Y mới vào ngày hôm sau 20 tháng 11. Bucharest, tòa án tại Rumani đã phán quyết việc xây một khách sạn cao ốc gần nhà thờ chính tòa công giáo ở thủ đô Bucharest là bất hợp pháp. Vatican, theo tin báo chí, Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về lời Chúa trong đời sống và sứ mạng của giáo hội hồi tháng 10 năm 2008 sẽ được công bố vào ngày 11 tháng 11 tới đây với tựa đề Verbum Dei, lời Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.